Chương 819, Bạo Thiên Hoàng Tôn Ngộ không nhìn Bạo Liệt Phượng Hoàng bị Thủy Tôn hút lấy, lòng đầy cay đắng. Nếu có thể, hắn nguyện dùng bản thân trì hoãn thời gian, nhưng hắn là người duy nhất trong ba người có thể chống đỡ trực diện với Thủy Tôn. Diêm Thần hai cánh mở rộng, áp sát Thủy Tôn, tấn công điên cuồng, hoàn toàn liều mạng đổi thương tổn, bỏ mặc phòng ngự. Tôn Ngộ không lo lắng nhưng thời gian cấp bách, vội vận chuyển linh lực. Năm chữ như ẩn như hiện sau lưng đã tăng cường thực lực cho hắn, nhưng đó vẫn chưa phải là cực hạn. Trạng thái mạnh nhất của Tôn Ngộ không vẫn chưa được bộc lộ. Trong cơ thể hắn hiện tại có ba nguồn năng lượng, ngũ hành bổ nguyên cân bằng, linh lực từ hai đó tam linh hoa, và cuối cùng là lực lượng quy luật vũ trụ. Tôn Ngộ không luôn nghi hoặc về lực lượng quy luật vũ trụ trong cơ thể mình. Hắn biết dung hợp chiến đạo quy luật vũ trụ sẽ đạt đến cửu văn chí tôn, mà hắn tuy đã đột phá thiên tôn nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới của thủy tôn. Vậy nên quy luật vũ trụ trong cơ thể hắn tăng cường cũng là bình thường, nhưng số lượng quy luật này lại quá nhiều, vượt mức bình thường. Nhưng Tôn Ngộ không còn thời gian để ý đến điều này. Giờ hắn phải dung hợp cả ba nguồn năng lượng, hoàn toàn hấp thụ chúng. Chỉ như vậy, thực lực của hắn mới có thể đạt đến đỉnh cao, mới có hy vọng tiêu diệt chí tôn. Hắn là hy vọng cuối cùng, nếu hắn thất bại, Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào khó mà sống sót. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ không do dự nữa. Ba nguồn năng lượng trong cơ thể hắn, theo sự điều khiển của thần niệm, bắt đầu dung hợp giữa không trung. Diễm Thần đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hư ảnh nữ tử xinh đẹp sau lưng hắn cũng bốc cháy hừng hực, trông vô cùng diễm lệ. Thủy Tôn lại có vẻ khác thường, dù đang giao chiến với Diễm Thần nhưng hắn chỉ phòng thủ và né tránh, không hề phản công. Thủy Tôn biết rõ tính toán của Tôn Ngộ không nhưng lại như đang suy tư điều gì đó, thần sắc bất an. Chính vì vậy, Diễm Thần thừa lúc hắn phân tâm bất ngờ tu một đạo chí mạng vào cổ Thủy Tôn. Nếu là người khác, một đau này chắc chắn đã lấy mạng, nhưng Thủy Tôn chỉ giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê, dùng hai tay đánh bay Bạo Liệt Phượng Hoàng. Hắn nhìn Diễm Thần vẻ mặt kỳ lạ, vết thương trên cổ do Lãng Tâm Kiếm Hào gây ra giờ lại bị Diễm Thần chém thêm một nhát sâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là vết cắt ngoài da, không phải trọng thương. Thủy Tôn trở nên kỳ quái, vừa hưng phấn vừa cố gắng kìm nén. Diễm Thần đã lường trước được khả năng phòng ngự của Thủy Tôn nên không quá ngạc nhiên, ngược lại hắn bị biểu cảm của Thủy Tôn làm cho kinh hãi. Ha ha, Diễm Thần, ngươi thật sự đã mang đến cho ta một tin tốt, không ngờ lại có thể dùng cách này để nàng sống lại. Thủy Tôn nói một câu khó hiểu rồi cả người tỏa ra khí tức kỳ dị, một loại năng lượng không thuộc về thế giới này, hay nói đúng hơn là không thuộc về vũ trụ này. Khí tức này vừa xuất hiện, hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn liền ngưng tụ rõ nét hơn, tay cầm thêm một thanh đao. Thanh đao trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng Diễm Thần lại cảm nhận được từ nó một mối uy hiếp cực lớn. Dù vậy, Diễm Thần không hề lùi bước. Hắn liếc nhìn Tôn Ngộ không đang dung hợp năng lượng, trên mặt lộ ra nụ cười quyết tuyệt, có vẻ như nếu chỉ chiến đấu để bảo toàn tính mạng thì không thể giết được Thủy Tôn. Diễm Thần quay đầu lại, trên người bốc lên ngọn lửa vàng pha trắng. Theo ngọn lửa bốc lên, xung quanh hắn dần hiện ra hư ảnh một con phượng hoàng khổng lồ. May mắn là khế ước sinh mệnh với Tôn Ngộ không đã được giải trừ, nếu không hắn cũng không dám dùng chiêu này. Hư ảnh phượng hoàng nhanh chóng ngưng tụ thành một con phượng hoàng vàng rực rỡ như thật. Hư ảnh nữ tử sau lưng hắn đứng trên lưng phượng hoàng, người và phượng hoàng làm một, trông vô cùng thánh khiết, xinh đẹp khiến Thủy Tôn lại ngây người. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, Thủy Tôn vô cùng vui mừng. Phượng hoàng lực tinh khiết như vậy, dù không thể hoàn toàn hồi sinh nàng, cũng có thể giúp nàng phục hồi được hơn phân nửa. Phần còn lại, hắn có cách giải quyết, hắn chỉ cần ngưng tụ thân thể cho nàng ở vũ trụ này, đợi trở về rồi giải phong linh hồn, nàng sẽ thật sự sống lại. Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn, động tác cũng nhanh hơn, theo pháp quyết trong tay Thủy Tôn biến đổi không ngừng, hư ảnh chiến sĩ sau lưng hắn càng lúc càng rõ nét, cuối cùng biến thành một người khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung. Lúc này, Diễm Thần cũng đã sẵn sàng, con phượng hoàng khổng lồ ngửa mặt lên trời, cất tiếng hót lanh lảnh rồi vỗ cánh, mang theo nữ tử xinh đẹp lao đến. Nữ tử cầm trong tay một thanh đại đao giống hệt Bạo Liệt Phượng Hoàng của Diễm Thần, đao quá lớn, gần như còn lớn hơn cả nữ tử, trông có vẻ mất cân đối. Khoảnh khắc tiếp theo, đại đao trong tay hư ảnh nữ tử va chạm mạnh mẽ với thanh đao của hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn, tạo ra một luồng năng lượng mãnh liệt tỏa ra xung quanh. Cùng lúc đó, con phượng hoàng khổng lồ lao tới, mổ thẳng vào Thủy Tôn. Thủy Tôn nhìn thấy nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy hưng phấn, không hề quan tâm đến cái mỏ sắc nhọn như kiếm kia, Thủy Tô nhìn chằm chằm nữ tử trên lưng Phượng Hoàng, đôi mắt ánh lên vẻ si mê, miệng lẩm bẩm câu thần chú nào đó. Theo lời niệm của hắn, hư ảnh chiến sĩ bỗng trở nên mờ ảo rồi lại ngưng tụ. Sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra. Hai hư ảnh sau lưng Diễm Thần bỗng bị một thứ gì đó cắt làm đôi. Con Phượng Hoàng đang lao đến tấn công Thủy Tôn cũng bị ảnh hưởng, buộc phải từ bỏ. Diễm Thần kinh hãi tột độ. Hắn phát hiện liên kết giữa hắn với hư ảnh Phượng Hoàng và nữ tử đã bị cắt đứt. Hai hư ảnh này được ngưng tụ từ Phượng Hoàng lực của hắn. Một khi mất đi, phần lớn Phượng Hoàng lực của hắn cũng sẽ biến mất. Đây là tổn thất không thể bù đắp. Nhưng dù hoảng sợ, Diễm Thần cũng không thể làm gì. Hai hư ảnh kia đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Diễm Thần vốn được bao bọc bởi hư ảnh Phượng Hoàng, nhưng giờ Phượng Hoàng đã bị chẻ đôi, hắn hoàn toàn lộ ra. Diễm Thần kinh hãi, vội thúc giục Phượng Hoàng lực để thu hồi hai hư ảnh kia. Nhưng Phượng Hoàng lực vừa được thúc giục, hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn liền chộp lấy hư ảnh Phượng Hoàng và nữ tử, mất đi sự điều khiển của Diễm Thần. Hai hư ảnh này không còn sức tấn công. Ha ha, tuy không phải là trảm linh đao thật sự, nhưng vẫn rất hiệu quả. Tiếng cười mang rỡ của Thủy Tôn vang lên. Hư ảnh chiến sĩ chà sát hai hư ảnh kia vào nhau, cùng nguồn năng lượng. Chúng nhanh chóng dung hợp thành một khối cầu năng lượng màu vàng khổng lồ. Hư ảnh chiến sĩ dùng hai tay nén khối cầu này, lại cho đến khi nó chỉ còn đường kính hai thước mới dừng lại, lơ lửng trước mặt Thủy Tôn. Diễm Thần kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thủy Tôn đã dùng một phương pháp không thể tưởng tượng nổi để đoạt lấy Phượng Hoàng lực của hắn, lại còn nén nó lại. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Tôn nhanh chóng cho Diễm Thần câu trả lời. Thủy Tôn đưa tay chạm vào khối cầu năng lượng, bề mặt khối cầu bắt đầu biến dạng, cuối cùng hình thành một thân thể nữ tử uyển chuyển trước mặt Thủy Tôn. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó dùng ngón tay như kiếm rạch một đường trên cổ tay trái, máu tươi phun ra tưới lên thân thể nữ tử. Thân thể vốn được tạo thành từ năng lượng màu vàng nhanh chóng có huyết sắc và sinh khí. Khi tất cả máu tươi được hấp thụ, thân thể năng lượng kia đã giống hệt người thường. Thủy Tôn vung tay, một chiếc váy dài trắng muốt phủ lên thân thể nữ tử. Khi chiếc váy được mặc lên, nữ tử bỗng mở mắt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Thủy Tôn vô cùng hài lòng, nàng giống hệt như trong ký ức của hắn. Cuối cùng cũng được gặp lại nàng, cuối cùng cũng được gặp lại nàng. Đôi mắt Thủy Tôn ánh lên vẻ si mê, đưa tay vuốt về khuôn mặt nàng, tay run run. Diễm Thần đứng bên cạnh, cằm suýt rớt xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy Tôn đã dùng Phượng Hoàng lực của hắn để tạo ra một nữ tử, mà nữ tử này lại chính là Bảo Thiên Hoàng, một trong hai lão tổ của Bảo Phượng nhất tộc.